Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 8 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia và tham dự hội nghị cấp cao ASEAN.
Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ phát hiện tăng gần 41%.
Đề xuất bỏ bảo hiểm bắt buộc với xe máy.
Ít nhất 15.000 người tử vong do nắng nóng ở châu Âu năm 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại cuộc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp tham dự lễ trao giải thưởng Sao đỏ Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, Chủ tịch nước Xuân Phúc nhấn mạnh, dù trước mắt có nhiều khó khăn nhưng các doanh nhân Việt Nam, trong đó có các doanh nhân trẻ, không được đánh mất niềm tin và hãy sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh góp phần làm rạng danh dân tộc trên thương trường quốc tế. Bởi tên gọi Sao đỏ như là một sự nhắc nhở về lý tưởng quốc gia, dân tộc, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được cơ đồ như ngày hôm nay.
Sáng ngày 8 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tới sân bay quốc tế Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11. Dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị liên quan từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11. Theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen. Ngay trong sáng cùng ngày, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.
Sau lễ đón, hai thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức. Tại buổi hội đàm, hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Vượt qua những khó khăn cản trở bởi đại dịch, quan hệ giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố, ngày càng gắn bó tin cậy thông qua việc duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới đặt hoa tại Đài Độc Lập, tượng đài cố quốc vương Norodom Sihanouk, Đài hữu nghị Việt Nam Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.
Sáng nay mùng 8 tháng 11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình cho biết. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,69%, song còn diễn biến phức tạp, nhất là giết người do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, xâm phạm sở hữu, chống người thi hành công vụ. Đặc biệt số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế phát hiện giảm 36,68%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ phát hiện tăng 40,97%.
Cũng trong sáng nay, trong báo cáo công tác năm 2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn. Chính vì vậy mà Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách xử lý hình sự theo hướng xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu, có động cơ vụ lợi để răn đe, giáo dục chung. Đồng thời, ông Trí cũng kiến nghị xem xét nghiên cứu xây dựng luật đạo đức để giáo dục mọi người nhận thức được danh dự là điều thiêng liêng nhất trong đời người để nhằm góp phần tốt hơn trong phòng ngừa vi phạm tội phạm.
Tiếp tục chương trình với các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Bộ Tài chính cho biết lũy kế hết tháng 10 năm nay, Chính phủ đã trả nợ vay trong nước và vay nước ngoài khoảng hơn 240.000 tỷ đồng, bằng 71,8% kế hoạch. Trong đó, trả nợ trong nước là 184.026 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 57.014 tỷ đồng, trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 220.182 tỷ đồng, trả nợ cho vay lại khoảng 20.858 tỷ đồng. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước 10 tháng của năm nay khoảng 15%.
Cũng liên quan đến Bộ Tài chính, Bộ này cho biết trên cơ sở tổng hợp đề xuất kiến nghị của 28 trên 34 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam. Về vấn đề này, theo thông tin từ Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã có ý kiến đồng thuận với Bộ Tài chính. Như vậy, nếu không có gì thay đổi lớn thì trong kỳ điều hành ngày 11 tháng 11, những chi phí phát sinh sẽ được cập nhật để tháo gỡ cho thương nhân đầu mối.
Trước tình hình tại khu vực Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân dồn về các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex với số lượng tăng đột biến, lượng hàng bán lẻ tại Hà Nội có những ngày đầu tháng 11 tăng trung bình từ 35 đến 40% so với tháng 10. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex quyết định tất cả các cửa hàng xăng dầu thuộc Hà Nội sẽ tăng cường bán hàng 24/24 từ hôm nay mùng 8 tháng 11 đến hết ngày 13 tháng 11.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa nêu ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Theo VCCI, thời gian qua, việc thực hiện các loại bảo hiểm bắt buộc đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích xã hội, trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Theo đó, VCCI đề nghị cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ trường hợp xe máy.
Để bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho nhân dân thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực. Công an thành phố Hà Nội cho biết, kế hoạch gồm hai giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị từ ngày triển khai kế hoạch đến ngày 15 tháng 11 năm 2022 và giai đoạn tấn công từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Ngày 8 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp khẩn với lực lượng cảnh sát biển vùng 3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 và các sở ngành ở tỉnh để bàn phương án tổ chức tiếp nhận hơn 300 người quốc tịch Sri Lanka từ một tàu hàng của Nhật Bản cứu hộ được ngoài khơi biển Việt Nam đưa vào vùng biển Vũng Tàu bàn giao. Dự kiến là trong ngày hôm nay, tàu hàng của Nhật Bản sẽ về đến biển Vũng Tàu để bàn giao số công dân và thủy thủ trên cho cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, các nước đang đứng trước sự lựa chọn khốc liệt giữa một bên là hợp tác giảm khí thải và một bên là để các thế hệ tương lai vào thảm họa khí hậu. Đây là cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Ai Cập. Tổng thư ký Guterres kêu gọi cần có một hiệp ước giữa các nước giàu nhất và các nước nghèo nhất để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, từ đầu năm tới nay thì đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng. Trong đó thì Tây Ban Nha và Đức là hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay là quãng thời gian nóng nhất ở châu Âu kể từ trước tới nay. Và nhiệt độ đặc biệt cao đã dẫn đến đợt hạn hán tồi tệ nhất mà lục địa này từng trải qua kể từ thời Trung Cổ. Các nhà khoa học cho rằng là sự gia tăng các đợt nắng nóng hiện nay là do biến đổi khí hậu.
Đã có hơn 42 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm trong năm 2018. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội quan trọng này sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, tức là tối nay theo giờ Việt Nam. Trong số hơn 42 triệu lá phiếu được bỏ sớm, có hơn 19,3 triệu phiếu được bỏ trực tiếp và 22,7 triệu phiếu được gửi qua đường bưu điện. Tại kỳ bầu cử lần này, các cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ nghị sĩ liên bang với nhiệm kỳ là 2 năm, 35 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sĩ liên bang, nhiệm kỳ 6 năm.
Ngày 8 tháng 11, Bộ Tài chính Nhật Bản tiết lộ hành động can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng nhiệm vụ bán đô la Mỹ mua yên hôm 22 tháng 9 đã tiêu tốn tới 2.830 tỷ yên, tương đương với khoảng 19 tỷ đô la Mỹ. Đây là số tiền cao kỷ lục mà Bộ Tài chính Nhật Bản đã chi trong một ngày để chặn đà giảm giá của đồng yên. Trước đó thì số tiền cao nhất mà Nhật Bản đã từng chi trong một ngày để thực hiện nhiệm vụ tài chính tiền tệ này là 2.620 tỷ yên vào ngày 10 tháng 4 năm 1998.
Sau khi Twitter thông báo thu phí 7,99 đô la Mỹ đối với tài khoản Tích Xanh, hàng loạt người nổi tiếng đã đổi tên tài khoản thành Elon Musk như một hành động ngầm phản đối. Đáp lại sự phản đối này, tỷ phú Elon Musk cho biết Twitter sẽ cấm vĩnh viễn tất cả các tài khoản mạo danh mà không cần thông báo nếu người dùng không đính nhãn parody nhại lại vì mục đích giải trí kèm theo. Động thái chặn vĩnh viễn tài khoản người dùng trên Twitter được cho là đi ngược lại với tuyên bố của Elon Musk khi tỷ phú này từng khẳng định không ủng hộ quyết định đình chỉ vô thời hạn tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ đề xuất gia hạn thêm một năm thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, vốn sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng 11 tới. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng là thỏa thuận ngũ cốc, sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là một ví dụ điển hình, cho thấy các bên có thể giải quyết một số vấn đề thông qua đàm phán. Trên cơ sở đó, thì ông hy vọng về con đường dẫn đến ngừng bắn trong những ngày tới và xung đột giữa hai quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kết thúc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hà Nội đang trong quá trình phục hồi sau quãng thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Về đêm thì hàng quán tại thủ đô trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, tại đây cũng đang lộ ra những bất cập và cho thấy công tác quản lý còn hạn chế, ghi nhận của Radio Nhân dân.
10 giờ đêm tại khu phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Dù là ngày đầu tuần nhưng lượng khách đến đây vẫn rất đông. Hàng quán đua nhau tràn xuống lòng đường. Nhân viên thậm chí còn bất chấp an toàn đứng ra giữa đường để mời khách, gây khó khăn cho những người như anh Nguyễn Đình Ánh khi muốn di chuyển qua con phố này.
Mình phải tránh ra bởi vì những cái phố đấy rất là đông. Nên mình có thể là đi 10 phút mình không thể ra được. Mình thì đi phố cổ chắc là phải đi chậm thôi. Thì bày biện bằng hàng hóa thì làm ăn mà ai chẳng làm vậy.
Còn tại khu vực chợ Đồng Xuân, từng mét vuông được các hộ kinh doanh tận dụng triệt để bán hàng. Thực khách muốn mua hàng đều phải dừng đỗ giữa lòng đường. Không những gây tắc đường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn. Anh Lộc Quốc Dũng, người dân đang sinh sống tại đây cho biết, không chỉ vỉa hè bị lấn chiếm, cuộc sống trong khu phố cổ còn chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng ồn khi những hàng quán hay vũ trường bật nhạc tới đêm muộn.
Sau Covid ấy, thì phố xá đông vui, nhộn nhịp thì người dân cũng có thể khó kinh doanh được nhiều hơn. Nhưng cũng có rất là nhiều cái bất cập như là ví dụ các bạn thấy là lòng đường vỉa hè thì không có chỗ cho người đi bộ. Hay là nhiều quán xá người ta cũng sẽ bật nhạc đến hết cả đêm. Thì mình nghĩ là phải nên có những cái biện pháp để hạn chế những cái bất cập này. Và cũng có những cái cách mà để mình phát triển tốt hơn về những cái mà mình đang có hiện tại.
Không thể phủ nhận, việc tổ chức các hoạt động kinh doanh tại các con phố đêm đã khai thác được thế mạnh của khu phố cổ ở thủ đô trong thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc kéo dài thời gian kinh doanh về đêm cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, đòi hỏi chính quyền sở tại luôn phải tăng cường công tác quản lý.
Đã có quy định rất rõ, Sở Văn hóa đấy, có quy định cấp phép như thế nào, đảm bảo bao nhiêu decibel thì mới được làm. Ai thì được mở qua đêm, ai thì chỉ được mở đến 23, 24 giờ đêm thôi. Nó có quy định rất rõ rệt. Vấn đề ở chỗ chúng ta thực hiện nghiêm những cái quy định như vậy. Phải tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm. Rà soát lại tất cả những cái quy định của mình xem còn có những cái gì để lỗ hổng mà người ta có thể lợi dụng ở đó để người ta làm những việc mà không đáng có.
Phát triển kinh tế đêm là đòi hỏi tất yếu trong quá trình phát triển. Theo các chuyên gia, ngoài việc tăng cường quản lý từ các cấp chính quyền, chính mỗi hộ kinh doanh cũng cần phải có trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng, từ đó mới có thể phát triển các khu phố đêm một cách bền vững.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.